Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Quý Mão của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Trưởng ban tuyên giáo tỉnh Tiền Giang trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.
Cụm thi đua số 2 tỉnh Tiền Giang tổng kết thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri thị trấn Chợ Gạo.
Kết nạp đảng cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023 ở xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy.
Sau Tết Nguyên đán, sức mua ở Tiền Giang giảm.
Nông dân Nguyễn Hữu Tam gắn bó với cây dừa xiêm xanh cho hiệu quả kinh tế ở xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo.
Khai mạc diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia.
Trung Quốc quan ngại việc Anh, Mỹ, Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân.
Cuba mong muốn đẩy nhanh tiến độ gia nhập liên minh kinh tế Á Âu.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Hôm qua 3 tháng 2, huyện ủy Gò Công Đông, đảng ủy xã Bình Nghị tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng đợt 3 tháng 2, 2023 cho đảng viên Lê Giang Nghĩa, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch của Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Đến dự buổi lễ có bà Châu Thị Mỹ Phương, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, ông Ngô Quỳnh Quang Thái, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Gò Công Đông cùng các đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng, huyện ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Tại buổi lễ, bà Châu Thị Mỹ Phương, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng và tặng quà cho đảng viên Lê Văn Nghĩa. Đồng chí Lê Văn Nghĩa sinh ngày 10 tháng 10 năm 1961 quê quán tại xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, vào đảng ngày 22 tháng 12 năm 1982 và từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như phó chủ tịch của ban nhân dân huyện, bí thư huyện ủy huyện Gò Công Đông, phó chủ tịch của ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trên nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đảng và nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Bà Châu Thị Mỹ Phương chúc mừng đảng viên Lê Giang Nghĩa, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của ông vào sự phát triển của tỉnh nhà trong những năm qua. Tin tưởng trong thời gian tới, đảng viên Lê Giang Nghĩa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia, đồng hành vì sự phát triển của quê hương, luôn là tấm gương sáng để những người đảng viên trẻ, cộng đồng xã hội học tập và noi theo.
Chiều hôm qua, ông Đinh Tấn Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Công Tây đã trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng đợt 3 tháng 2 cho đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Vĩnh Bình. Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được trao cho đảng viên Hồ Xuân Bình, sinh năm 1959, quê quán thị trấn Giàm Láng, huyện Gò Công Đông, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 4 thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Tấn Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân Gò Công Tây đã chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng những cống hiến của đồng chí đảng viên Hồ Xuân Bình đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, mong muốn đồng chí đảng viên tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ trẻ noi theo. Trong đợt trao huy hiệu đảng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm nay, Đảng bộ huyện Gò Công Tây có 8 đảng viên được Ban Thường vụ tỉnh ủy Tiền Giang quyết định tặng huy hiệu đảng, trong đó có 1 huy hiệu 50 năm, 4 huy hiệu 40 năm và 3 huy hiệu 30 năm tuổi đảng.
Chiều hôm qua tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây, cụm thi đua số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang gồm các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông, giao huyện Gò Công Tây làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua hoạt động cụm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Năm 2022 dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên các địa phương trong cụm thi đua số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây làm cụm trưởng đã điều hành lãnh đạo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 11 chỉ tiêu và 3 chuyên đề thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các địa phương trong cụm. Hội nghị cũng là dịp để các địa phương trao đổi, học tập, kinh nghiệm về xây dựng tổ chức phong trào thi đua yêu nước, những phương pháp kinh nghiệm bồi dưỡng để phát triển hơn nữa những điển hình tiên tiến, góp phần làm phong phú thêm phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nêu lên những hạn chế khó khăn, các giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu và các chuyên đề thi đua năm 2023. Với tinh thần làm việc khẩn trương đầy trách nhiệm, kết quả cụm thi đua số 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã thống nhất kết quả thi đua thực hiện 11 chỉ tiêu nhà nước và 3 chuyên đề thi đua với kết quả xếp hạng như sau: hạng nhất huyện Cái Lậy, hạng nhì huyện Cái Bè, hạng ba huyện Tân Phú Đông, hạng tư huyện Gò Công Tây, hạng năm huyện Tân Phước, hạng sáu huyện Gò Công Đông. Hội nghị cũng đã thống nhất bàn giao nhiệm vụ cụm trưởng cụm thi đua số 2 cho Ủy ban nhân dân huyện Cái Lậy. Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ phát động các nội dung thi đua và thực hiện ký kết giao ước thi đua cụm 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2023.
Chiều hôm qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, cùng Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Gạo khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, có buổi tiếp xúc gần 70 cử tri thị trấn Chợ Gạo. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri đều đồng tình thống nhất với kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông tin trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri lần tiếp xúc trước. Đồng thời, cử tri cũng gửi gắm tâm tư, nguyện vọng qua các ý kiến xoay quanh việc xe tải chở đất di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Đắc Thắng gây ô nhiễm, bụi ảnh hưởng đến sức khỏe, việc buôn bán cũng như việc đi lại của người dân học sinh tại khu vực này. Các vấn đề về quy trình thủ tục mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, việc thanh niên chạy xe lạng lách rú ga và buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại khu vực bến chợ hàng nông sản. Xây dựng và sửa chữa chợ trung tâm huyện thuận lợi cho việc mua bán và tạo vẻ mỹ quan đô thị thị trấn. Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm có ý kiến đến việc tiếng ồn từ nhà máy sản xuất nước đá trên địa bàn ảnh hưởng sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi. Cần có những giải pháp mạnh trong việc triệt xóa các tổ chức tín dụng đen để người dân an tâm phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Kiến nghị chính quyền thị trấn phối hợp chặt chẽ ngành ngân hàng và các ban ngành đoàn thể, tạo điều kiện giải ngân vốn cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là vào những tháng cuối năm để phục vụ nhu cầu mua bán dịp Tết Nguyên Đán. Qua ý kiến của cử tri, đại diện ngành bảo hiểm xã hội huyện, ngành công an huyện và chính quyền thị trấn Chợ Gạo trả lời thỏa đáng nhiều ý kiến của cử tri. Riêng các ý kiến vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện ghi nhận chuyển đến các ngành có liên quan và sẽ trả lời đến cử tri trong lần tiếp xúc sau.
Hôm qua, các chi bộ trực thuộc đảng bộ thành phố Mỹ Tho đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 2023. Tham gia sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được triển khai tuyên truyền 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ôn lại lịch sử truyền thống cách mạng vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 93 năm qua. Thông tin tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại, công tác xây dựng Đảng năm 2022, thông tin các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị phấn đấu thực hiện trong năm 2023.
Hôm qua, chi bộ ấp 1 xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy tổ chức lễ kết nạp đảng cho thanh niên ưu tú là tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2023. Sau quá trình được chi bộ bồi dưỡng, bản thân cố gắng rèn luyện phấn đấu, thanh niên Phạm Nguyễn Hoàng Nhớ sinh năm 2004 đã vinh dự được huyện ủy Cai Lậy phê duyệt quyết định kết nạp đảng viên, trở thành đảng viên của chi bộ ấp 1. Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự theo quy định của điều lệ đảng. Sau phần nghi thức, bí thư chi bộ ấp 1 đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chế Văn Nỉ, phó bí thư đảng ủy xã Cẩm Sơn đã gửi lời chúc mừng đảng viên mới và đề nghị đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt chấp hành nghiêm và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị, phát huy được bản lĩnh của người con quê hương Cẩm Sơn anh hùng.
Hội nông dân xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Hội nông dân thị xã Cai Lậy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo đại hội hội nông dân các xã phường. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, song Hội nông dân xã Tân Hội đã tích cực chủ động sáng tạo đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hội nông dân xã Tân Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tổ chức được 428 buổi tuyên truyền cho 12.876 lượt cán bộ hội viên nông dân, kết nạp 139 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 1.253 hội viên, phối hợp tổ chức 51 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.544 lượt người về trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 245 lượt hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 7,3 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với dư nợ đạt 29,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 267 hộ vay. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 0,9%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2022 của xã đạt 64,2 triệu đồng một người một năm. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết quả, 5 năm qua, có 3.790 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 1.709 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại hạn chế, thống nhất phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Tân Hội đã bầu 9 thành viên và ban chấp hành khóa mới và bầu 11 thành viên tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã nhiệm kỳ 2023-2028. Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày trước, thường là trong và ngay sau Tết Nguyên Đán, sức mua các mặt hàng hóa, loại thực phẩm trên thị trường tăng mạnh. Thì năm nay, giá hàng hóa những ngày sau Tết nhìn chung ổn định, thậm chí có những mặt hàng giá giảm mạnh, sức mua kém, ghi nhận của cộng tác viên Bình Yên.
Trong ngày hôm qua, tại một số chợ ở thành phố Mỹ Tho, sức mua tại các chợ đều giảm, giá hàng hóa nhìn chung ổn định. Các mặt hàng rau củ quả phong phú, giá bán ổn định, rau xanh rẻ hơn thời điểm trước Tết giảm từ 30 đến 40% các loại như khổ qua, đậu que, dưa leo, các loại rau canh, rau sống. Chị Lê Thị Bích Thu, tiểu thương bán rau củ tại chợ Thành Trị cho biết.
Buổi sáng đã đỡ chút, chiều vẫn que. Chung là đồ nó giảm nhiều lắm, so với Tết giảm cũng nửa. Nói chung là giảm nửa hơn nửa luôn. Chợ thì vắng, chợ vắng lắm.
Ngoài các mặt hàng thực phẩm tươi sống, gia cầm, hải sản, các mặt hàng la ghim, dầu ăn, nước mắm, nước tương, giá cả cũng ổn định, sức mua đều giảm. Trong những ngày giáp Tết thì giá các loại trái cây đều tăng giá, song những ngày này sức mua trái cây tại chợ sau Tết có phần trầm lắng, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, như người dân tiết kiệm trong chi tiêu do kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều người, nhiều gia đình lựa chọn mua trái cây tại siêu thị hay cửa hàng thân quen bởi chất lượng và giá cả cạnh tranh hơn tại chợ. Chị Nguyễn Thị Hấu, tiểu thương bán trái cây tại chợ Thịnh Trị nói.
Qua Tết giảm cỡ 30%, nó giảm cỡ đó. Ví dụ như quýt hôm Tết là 60-65 ngàn, thì nay khoảng 40. Còn xoài cũng vậy, xoài thì hôm Tết thì 40, nay khoảng chừng 30 vậy đó. Tại vì giờ trái cây trong nhà ta còn đó, cho nên là số lượng ta mua cũng ít lắm, bán lai rai à.
Ghi nhận chung, nguồn thực phẩm tươi sống, rau củ quả sau Tết, nguồn cung phong phú, dồi dào và giá cả các mặt hàng ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cùng với đó, việc người dân thắt chặt chi tiêu khiến cho sức tiêu thụ trái cây tại thị trường nội địa chậm hơn so với mọi năm, dù ngày rằm tháng giêng đã đến gần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp do địa phương phát động, những năm qua trên địa bàn xã An Thành Thủy, huyện Chợ Gạo, có nhiều nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng thích hợp, có đầu ra ổn định, thu nhập kinh tế gia đình tăng. Trong đó điển hình như mô hình trồng dừa xiêm xanh của hộ nông dân Nguyễn Hữu Tam, ấp Thành Hiệp đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Cộng tác viên Công Hưởng và Ngọc Xuyên có bài giới thiệu về mô hình trồng cây dừa xiêm xanh cho hiệu quả kinh tế của ông Nguyễn Hữu Tam.
Ông Nguyễn Hữu Tam cho biết trước đây trên diện tích 7.000 m2 đất ruộng của gia đình, ông canh tác 3 vụ lúa một năm. Sau nhiều năm canh tác lúa với ảnh hưởng của hạn mặn xâm nhập nên cây lúa không mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Năm 2007, ông đã quyết định chuyển đổi sang cây trồng khác. Qua nghiên cứu và tìm hiểu, ông Tam là người đi tiên phong trong việc trồng dừa xiêm xanh tại địa phương. Để việc trồng dừa đạt hiệu quả, ông học hỏi kinh nghiệm trồng dừa của ba người bác tại huyện Dòng Trơm, Bến Tre. Ông lên clip trồng dừa xiêm xanh với khoảng cách cây, hàng cách hàng 6 mét. Nhờ chịu khó chăm sóc, chú trọng các khâu bón phân, tưới nước và phòng trừ các loại sâu bệnh thường gặp trên dừa xiêm xanh, nên vườn dừa phát triển tốt. Sau 3 năm đã bắt đầu cho trái, đến năm thứ tư trái ổn định và nhiều hơn. Khi đó, những đợt trái đầu tiên ông thu hoạch được thương lái thu mua từ 8 đến 10 ngàn đồng một trái. Chia sẻ về thuận lợi khi trồng dừa xiêm xanh, ông Nguyễn Hữu Tam, ấp Thành Hiệp, xã Thành Thủy cho biết.
Thì gia đình tôi rất đơn chiếc, nhưng mà vì cái cây dừa xiêm xanh á, thì cái công sức mình bỏ ra chăm sóc á, trong thời gian á, thì nó có cái nó nhàn rỗi hơn đó. Thì cái để ghi đặc tính của cây dừa xiêm xanh này đó, thì nếu mà cái thị trường mà nó nói rằng là xa hơn, chẳng hạn như Hà Nội hay Nha Trang, thì người ta đem đi á, thì có thể người ta để tới 10 ngày được, nó không có xuất cái màu ra.
Nhận thấy hiệu quả từ cây dừa xiêm xanh mang lại, ông tiếp tục cải tạo 5.000 m2 đất trồng dừa khô sang trồng dừa xiêm xanh. Hiện vườn dừa này đã 4 năm tuổi và cho thu hoạch. Với ưu điểm chịu nắng hạn tốt, vườn dừa xiêm xanh giúp gia đình ông Tam từng bước ổn định cuộc sống và khấm khá hơn. Hiện nay mỗi tháng ông thu hoạch trung bình 4.000 trái, đem về nguồn thu nhập từ 16 đến 30 triệu đồng. Bên cạnh trồng dừa xiêm xanh, bán trái tươi phục vụ cho nhu cầu giải khát, ông Tam còn mạnh dạn cung cấp dịch vụ cây giống đầu dòng cho người dân có nhu cầu trồng dừa xiêm xanh. Sau khi cung cấp cây giống, ông hỗ trợ người trồng về kỹ thuật, cách chăm sóc đến khi dừa có trái. Với hiệu quả mang lại khả quan, hiện vườn dừa xiêm xanh của ông Tam trở thành một địa chỉ quen thuộc cho người dân trong xã và các xã bạn trong huyện đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Ông Cao Tấn Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Thủy cho biết thêm.
Với cái vai trò của mặt trận thì trận đã chọn cái mô hình mà trồng dừa uống nước, mà đặc biệt là dừa xiêm xanh. Vừa qua đối với mặt trận tôi có cái tổ chức cái buổi giao lưu giữa các xã như Bình Ninh, Bình Phục Nhất, rồi là Quân Long, rồi Tân Thượng Bình để là và đặc biệt ở bà con ở ban tác mặt trận ở các cái ấp trong xã để tham quan cái mô hình trồng dừa, nó để cho cô bác người ta có cái học hỏi giao lưu để rồi có cái kinh nghiệm trong cái trồng cái mô hình trồng dừa xiêm xanh để giúp cho cái nông dân ở trên cái địa bàn của xã thì nó có cái thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.
Với những cố gắng trong phát triển kinh tế gia đình và góp phần phát triển kinh tế địa phương, năm 2022 ông Nguyễn Hữu Tam là nông dân tiêu biểu được Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tặng giấy khen và ông được Hội nông dân huyện đề nghị tỉnh công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Có thể nói từ hiệu quả của mô hình trồng cây dừa xiêm xanh của nông dân Nguyễn Hữu Tam đã và đang mở ra triển vọng mới để nông dân trên địa bàn xã An Thành Thủy nói riêng và huyện Chợ Gạo nói chung nghiên cứu lựa chọn loại cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất để tăng thu nhập kinh tế hộ gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, tối hôm qua 3 tháng 2, diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2023 với chủ đề ASEAN hành trình tới những điểm đến tuyệt vời đã chính thức khai mạc tại ngôi đền Hindu cổ Prambanan thuộc đặc khu hành chính Yogyakarta của Indonesia. Phát biểu khai mạc, Phó Tổng thống Indonesia Maruf Amin bày tỏ hy vọng rằng diễn đàn này sẽ tiếp lửa nhằm vực dậy du lịch ASEAN, đồng thời là nơi thảo luận xây dựng các chính sách cũng như chương trình phát triển du lịch thiết thực hơn, có định hướng và hướng tới tương lai. Chào mừng các vị khách đến với thành phố văn hóa Yogyakarta, Phó Tổng thống Amin cũng bày tỏ kỳ vọng rằng ngành du lịch sẽ củng cố khu vực ASEAN như một khu vực ổn định, hòa bình, phẩm giá, đề cao các giá trị con người và góp phần ổn định kinh tế thế giới. Kêu gọi các nước ASEAN cùng nhau xây dựng ngành du lịch bền vững và bao trùm, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và vừa, phụ nữ và thế hệ trẻ, nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng đã đến lúc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thông qua đổi mới và sáng tạo, cũng như chuyển đổi theo hướng kỹ thuật số. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 2, ATF 2023 là sự kiện thường niên lớn nhất được tổ chức luân phiên giữa 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, tạo không gian hợp tác để thúc đẩy khu vực này trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn trên toàn cầu. Ngoài 10 nước ASEAN, sự kiện này còn thu hút sự tham dự của các đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, ASEAN cộng 3 cũng như Nga và Ấn Độ.
Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố phản đối việc Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, Trung Quốc quan ngại sâu sắc về điều này và kiên quyết phản đối. Bà Mao Ninh đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về khả năng sẽ có tuyên bố về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào tháng 3 tới.
Hôm qua, Thủ tướng Cuba Manuel Mariano Cruz đã kêu gọi Liên minh Kinh tế Á-Âu EEU để nhanh tiến độ để La Habana chính thức tham gia cơ chế hội nhập này. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Cuba, phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Liên chính phủ Á-Âu được tổ chức tại thành phố Almaty của Kazakhstan, Thủ tướng Manuel Mariano nhấn mạnh. Với tư cách là quan sát viên của EEU trong hơn 2 năm qua, Cuba quan tâm tới việc phát triển, củng cố quan hệ và tăng cường hội nhập với liên minh này nhằm mục đích duy trì liên kết cùng có lợi. Cũng theo Thủ tướng Cuba, dù tình hình quốc tế căng thẳng và xảy ra nhiều cú sốc kinh tế lớn trong năm vừa qua, nhưng EEU vẫn có thể đối phó và vượt qua nhiều thách thức. Trong các cuộc họp diễn ra vào năm ngoái, các nước thành viên và đối tác đã ưu tiên thúc đẩy hợp tác về đầu tư, công nghiệp, an ninh lương thực và năng lượng, cùng nhiều vấn đề khác có tầm quan trọng sống còn đối với người dân. Về phần Cuba, quốc đảo này đặc biệt coi trọng mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và năng lượng với các nước trong EEU gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Ngoài ra, La Habana cũng đang nỗ lực tăng cường hợp tác du lịch với các nước thành viên EEU dựa trên những kinh nghiệm có được trong hợp tác với Nga, đặc biệt là du lịch y tế và du lịch kết hợp công việc. Nhà lãnh đạo Cuba nhắc lại đề xuất đã được các nước thành viên EEU tán đồng về việc thành lập khu công nghiệp của EEU tại đặc khu công nghiệp Marion, đặc khu kinh tế đầu tiên và duy nhất tại Cuba hiện nay. Theo ông, khu công nghiệp của EEU sẽ giúp hai bên thúc đẩy phát triển các dự án chung.
Hôm qua, các hãng tin AP và ABC News của Mỹ đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ quản chuyến thăm đến Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này. Cùng ngày, một quan chức Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Trung Quốc khi có điều kiện phù hợp hơn và Washington sẽ duy trì liên lạc với Bắc Kinh, mặc dù ông Blinken mới đây đã hủy chuyến thăm tới Bắc Kinh. Vị quan chức trên cũng cho rằng vụ việc liên quan đến một khinh khí cầu Trung Quốc bị phát hiện bay qua không phận Mỹ sẽ thu hẹp đáng kể chương trình nghị sự giữa hai nước nếu ông Blinken tiếp tục chương trình thăm Trung Quốc. Trước đó, tờ Politico đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tại Bắc Kinh ngày 5 đến ngày 6 tháng 2. Ngày 17 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này quan ngành chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu EC Ursula von der Leyen tuyên bố sẽ không có khung thời gian cứng nhắc đối với tiến trình gia nhập Liên minh châu EU của Ukraine. Phát biểu tại buổi họp báo chung với Tổng thống Vladimir Zelensky sau cuộc gặp ở Kiev, Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh, không có khung thời gian cứng nhắc nhưng có những mục tiêu mà các bạn phải đạt được. Ngoài ra, Chủ tịch EC cũng khẳng định gói trừng phạt sắp tới của EU đối với Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào những linh kiện được sử dụng cho máy bay không người lái của Nga hoạt động tại Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky đề nghị các biện pháp trừng phạt của EU cần phải đảm bảo Nga không thể khôi phục năng lực quân sự của nước này. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế. Phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay 4 tháng 2 2023. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thời tiết biển ngày và đêm nay trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, sóng cao từ 2 đến 3 m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Phương Tiến, Kiều Ngân và kỹ thuật viên Hồng Lệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Mến chào tạm biệt.